Nếu từng đặt chân đến đảo Phục Sinh, ngoài khơi Chile, chắc bạn cũng khó tránh khỏi cảm giác sửng sốt trước những bức tượng đá khổng lồ sừng sững giữa trời. Chúng cao tương đương tòa nhà 2 tầng, với những gương mặt có chân mày dày, mũi dài và cao, vừa mang dáng vẻ con người, vừa toát lên nét thần thánh uy nghiêm. Đó là tượng Moai. Trên đảo Phục Sinh có gần 900 bức tượng như vậy, nằm rải rác khắp nơi. Nhìn vào những chiếc đầu to bất thường và phần thân không có chân, thật khó hình dung người xưa đã đưa những khối đá nặng hàng tấn này đến vị trí hiện tại bằng cách nào. Đó cũng là điều khiến nhà nghiên cứu đau đầu. Làm sao người cổ đại có thể vận chuyển tượng đi khắp đảo mà không có bất kỳ máy móc hiện đại nào? Vậy cho đến nay, đã có những giả thuyết nào về cách các tượng đá Moai được di chuyển? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về lịch sử tượng đá Moai trên đảo Phục Sinh. Nằm giữa Nam Thái Bình Dương, cách lục địa Chile hơn 3.500 km, đảo Phục Sinh là một trong những nơi biệt lập nhất thế giới. Theo truyền thuyết, một tộc trưởng tên là Hotu Matua đã dẫn theo khoảng 100 người đến đây sinh sống sau khi biết đến hòn đảo nhờ một nhóm tiền trạm. Theo giả thuyết, họ có thể đến từ quần đảo Marquesas ở Pháp, cách đó hơn 3.700 km, và Rarotonga, quần đảo Cook, cách hơn 5.200 km. Năm 1722, vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 4, nhà thám hiểm người Hà Lan chính thức ghi nhận sự tồn tại của hòn đảo này trong hành trình vượt biển của mình. Từ đó, cái tên đảo Phục Sinh xuất hiện trên hải đồ quốc tế. Lần đầu đặt chân lên đảo, ông kinh ngạc khi thấy nơi đây không có người, cây cối khô cằn, nhưng lại có hàng trăm pho tượng lớn rải rác khắp nơi, nhờ bức xếp thẳng hàng hướng ra biển. Ở phía đông nam đảo, người ta còn phát hiện thêm hàng trăm pho tượng khác đang được chế tác dang dở. Trong khoảng 900 tượng đá Moai, bức tượng đá nặng nhất lên tới 270 tấn và cao hơn 20 mét. Các nhà khảo cổ học cho rằng để chế tác tượng Moai đòi hỏi chi phí chế tạo rất lớn, bởi không chỉ ngoài việc khắc tượng đòi hỏi chi phí, nhân công và nguyên liệu, mà còn đến từ việc di chuyển và dựng đứng nó lên ở vị trí đã sắp đặt từ trước. Vậy cho đến nay, đã có những giả thuyết gì về cách tượng Moai được di chuyển? Đầu tiên là những câu chuyện truyền miệng của người dân địa phương về cách mà những bức tượng Moai đi lại mà không cần chân. Trong bài Đồng Dao Trẻ Em có hình ảnh thú vị về bức tượng Moai biết đi. Truyền thuyết còn nói có một vị tù trưởng có năng lực siêu nhiên, hay còn được gọi là mana, đã giúp tượng di chuyển. Tuy nhiên, những câu chuyện truyền miệng không giải thích chi tiết các cách thức đi lại này được thực hiện như thế nào, hay liệu nó có mang tính ẩn dụ hay không. Các nhà khoa học thì không tin là như vậy. Họ nghĩ rằng sẽ có một cách nào đó để những người dân nơi đây di chuyển được khối đá gần chục tấn. Giả thuyết đầu tiên được đưa ra là kéo tượng. Giả thuyết đầu tiên xuất hiện vào những năm 1950. Theo đó, nhóm 180 người sẽ kéo một bức tượng nặng 10 tấn, cao gần 4 mét bằng xe trượt, làm từ thân cây. Dù thành công, phương pháp này tốn nhiều nhân lực. Ước tính cần đến 1.500 người mới. Ước tính cần đến 1.500 người mới di chuyển được bức tượng nặng 82 tấn. Nhiều năm sau, theo yêu cầu của một bộ phim tài liệu truyền hình, các nhà khảo cổ học đã kéo bức tượng trên xe trượt trên cỏ. Họ bôi khoai tây nghiền để làm trơn đường đi, và nhóm 30 người đó đã kéo được xe trượt đi 6 mét. Tuy nhiên, các thí nghiệm gần đây đã đưa ra nhiều quan điểm khác. Một bước ngoặt đến vào thập niên 1980, nhóm các nhà nghiên cứu thử nghiệm phương pháp dựng đứng tượng, dùng dây thừng buộc quanh đầu và chân để tạo chuyển động lắc trái lắc phải, giống như đi bộ. Họ thử nghiệm ngay trên tượng Moai thật. Trước tiên, hai nhà khoa học sẽ chia 18 thành viên làm 3 nhóm, 10 người giữ dây sau và 4 người bên trái, 4 người bên phải để tạo ra sự lắc lư ban đầu. Sau đó, họ buộc 3 sợi dây thừng chắc chắn vào đầu tượng, 2 dây hai bên để điều khiển hướng lắc, một giây ở phía sau để giữ thăng bằng và kiểm soát tốc độ. Khi thao tác này được thực hiện nhịp nhàng, bức tượng bắt đầu nhích từng bước về phía trước, giống như đang đi bộ. Mỗi lần lắc, tượng tiến lên vài chục cm. Chỉ sau một chút luyện tập, nhóm đã có thể đưa tượng đi hàng trăm mét mà không làm hư hại phần đế. Hình ảnh này khiến người xem dễ liên tưởng đến truyền thuyết rằng Moai đã tự đi về nơi an vị. Họ di chuyển bức tượng thử nghiệm được 100 mét chỉ trong 40 phút và lập luận rằng phương pháp này phù hợp với cả các bức tượng lớn hơn, vì tượng càng cao thì càng cung cấp đòn bẩy tốt hơn cho người điều khiển dây. Phần đế rộng, thân nghiêng về phía trước, phù hợp để di chuyển khi đứng. Dấu vết vỡ cũng cho thấy tượng từng đứng thẳng trước khi ngã. Hướng đổ trùng với độ dốc địa hình. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý ở đây là thí nghiệm này được thực hiện trên mặt đất, đường bằng phẳng, lý tưởng, khác hẳn với địa hình gồ ghề, dốc đá của đảo trong thực tế. Đây cũng là điểm mà nhiều chuyên gia cho rằng thử nghiệm này không phản ánh thực tế. Các con đường cổ rất khó đi, nên khi áp dụng với những tượng moai thật cao, tới 12 mét, nặng đến 75 tấn, thì sẽ không khả thi. Đến năm 2011, nhờ vào công nghệ dựng ảnh 3D từ các bức ảnh thực tế, nhóm nghiên cứu đã xác định chính xác các thông số chi tiết của Moai. Kết quả này củng cố niềm tin của họ cho rằng Moai đã thực sự được di chuyển theo phương thẳng đứng. Biểu đồ cho thấy trước khi đứng được trên các bệ, các tượng Moai đều được tạc với phần thân nghiêng nhẹ về phía trước khoảng 8 đến 10 độ. Đồng thời, trọng tâm của tượng nằm ở phần thân dưới, nặng bụng, nhẹ đầu, giống như cấu trúc của một người đang chuẩn bị bước đi. Theo nhóm nghiên cứu, đây chính là bằng chứng cho thấy Moai được thiết kế để đi bộ. Sau nhiều thập kỷ, mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng cái nhìn mới mẻ của các nhà khoa học đã phần nào giải thích được cách mà bức tượng Moai nặng gần chục tấn có thể đi bộ hay nhảy múa đúng như trong truyền thuyết của người Rapu Nui. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cách di chuyển của các tượng đá Moai? Liệu có một thế lực siêu nhiên nào đã giúp những bức tượng này di chuyển? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây và nhường lại câu trả lời cho các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ở số kế tiếp.